Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm 16 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại phép lạ thánh thể tại thành phố cảng Dade trong đảo Chypre vào thế kỷ thứ 6. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với thánh ca và qua một bản đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói về đề tài Giêsu hay Baraba. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc quá 8 giờ sáng thứ Năm hôm nay 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm chính thức Vương quốc Thống nhất trong 4 ngày, với cao điểm là lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Theo chương trình, sau gần 3 tiếng rưỡi bay, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Edinburgh, xứ Ecos, vào lúc 10 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Ngài sẽ được nữ hoàng Elizabeth II tiếp kiến tại lâu đài hoàng gia Holyrood House và gặp gỡ các vị lãnh đạo chính quyền sau đó. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Glasgow cách đó gần 90 cây số để cử hành thánh lễ đầu tiên cho các tín hữu. Trên mạng Internet của chính phủ Anh, Thủ tướng Cameron đã gửi sứ điệp nồng nhiệt chào mừng Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Ông gọi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một vinh dự lớn cho Anh quốc và là một cơ hội đặc biệt để chào mừng sự đóng góp của các nhóm tôn giáo cho xã hội Anh quốc. Trong những ngày này, cuộc tông du của Đức Giáo Hoàng cũng khơi dậy một cuộc tranh luận sôi nổi trong các cơ quan truyền thông và trong xã hội dân sự về vai trò của đức tin, của tín ngưỡng trong một thực tại hoàn cầu hóa và đa nguyên như xã hội Anh quốc, và những viễn tượng cộng tác giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng. Cũng có những người nhấn mạnh những lập trường tương đồng giữa chính phủ Anh và Tòa Thánh về những vấn đề như giáo dục, phát triển và giải trừ võ trang. Các đề tài này sẽ được bàn đến trong buổi ăn tối làm việc ở cấp cao giữa Thủ tướng David Cameron và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chấm dứt làn sóng bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan, lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 15 tháng 9 tại Vatican. Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi các biến cố xảy ra trong những ngày này tại nhiều miền ở Nam Á, nhất là tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo và để lý lẽ hòa giải và hòa bình trỗi vượt trên oán thù và bạo lực. Các vụ bạo động xảy ra sau vụ một vài tín hữu tin lành ở Mỹ đốt sách Koran của Hồi giáo hôm 11 tháng 9 vừa qua.
Đức Tổng Giám mục Pierluigi Celata, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, cũng lên án làn sóng bạo lực vô lối tại miền Kashmir bên Ấn Độ, viện cớ trả thù việc đốt sách Koran. Các vụ bạo động giữa dân chúng Hồi giáo với các lực lượng an ninh ở Kashmir, Ấn Độ đã làm cho gần 20 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Các vụ này bùng nổ khi đài truyền hình chiếu cảnh một nhóm tin lành đang xé sách Koran hôm 11 tháng 9 vừa qua tại Washington. Tuyên bố với đài truyền hình Sky TG24 của Italia hôm 14 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Celata nói, rất tiếc là bạo lực đáp trả bạo lực, một thứ bạo lực vô lối vì nó chống lại mạng sống của những người vô tội. Đó là những tin tức làm cho chúng tôi rất đau buồn. Đức Tổng Giám mục nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, bạo lực không bao giờ có thể được biện minh như một lời đáp trả những xúc phạm, bạo lực không thể dung hợp với các nguyên tắc thánh thiêng của tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Celata nói thêm rằng, chúng ta có thể và phải dựa vào biến cố thê thảm này để kêu gọi tăng cường dấn thân cổ võ một nền văn hóa tôn trọng, dạy cho các thế hệ trẻ sự tôn trọng tính chất thánh thiêng của sự sống và tôn trọng những lựa chọn cơ bản của nhau như lựa chọn tôn giáo.
Vatican, sáng 14 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Bosnia-Herzegovina đã trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định đã ký trước đó về vấn đề mục vụ cho các tín hữu quân nhân công giáo tại nước này. Hiện diện tại buổi trao đổi có Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Momberti và ông Sivan Kankalai, Ngoại trưởng của Bosnia-Herzegovina, cùng với nhiều chức sắc của hai bên. Hiệp định đã được ký kết ngày 8 tháng 4 năm nay và bắt đầu có hiệu lực từ ngày trao đổi văn kiện phê chuẩn. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Momberti gọi hiệp định về việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu quân nhân công giáo tại Bosnia là một áp dụng quan trọng hiệp định căn bản được hai bên ký kết ngày 19 tháng 4 năm 2006. Việc trao đổi này cũng xác nhận quan hệ rất tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Bosnia-Herzegovina. Đây cũng là thành quả sự dấn thân của Tòa Thánh cho hòa bình, sự phát triển các dân tộc, các quyền con người và đặc biệt là tự do tôn giáo. Vị Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng hy vọng rằng hiệp định này sẽ giúp tăng cường thanh danh của Bosnia trên trường quốc tế, chứng tỏ quốc gia này tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn tôn trọng tất cả các giáo hội và các cộng đồng tôn giáo, làm nổi bật các nguyên tắc dân chủ được quốc tế nhìn nhận, đặc biệt là tự do tôn giáo.
Luân Đôn, các chức sắc của giáo hội công giáo đang điều tra về một vụ khỏi bệnh lạ lùng nhờ cầu xin Đức Hồng Y John Henry Newman cứu giúp. Một thai nhi bị tật nguyền nặng đã được sinh ra hoàn toàn bình thường sau khi mẹ của hài nhi cầu xin Đức Hồng Y John Henry Newman cứu giúp. Máy quét ảnh trước đó cho thấy thai nhi dị hình nặng đến độ các bác sĩ tin là mình không thể làm gì hơn để giúp đỡ thai nhi. Bà mẹ là một tín hữu công giáo nhiệt thành và bà nhất định tiếp tục việc thai nghén. Sau khi hài nhi sinh ra bình thường, các bác sĩ tuyên bố không thể giải thích sự kiện ấy. Đức Hồng Y Newman sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong chân phước vào sáng Chủ nhật 19 tháng 9 tới đây tại Birmingham bên Anh Quốc. Theo giáo luật hiện hành, để được phong hiển thánh, vị chân phước cần có thêm một phép lạ được xác nhận. Cha Andrea Ambrosi, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman, tiết lộ với đài BBC London trong chương trình sẽ được truyền đi ngày 18 tháng 9 tới đây rằng: "Tôi sắp đi Mexico vì vụ khỏi bệnh này có thể là một phép lạ dẫn tới việc phong hiển thánh cho Đức Hồng Y Newman. Chúng ta mới ở giai đoạn sơ khởi và lúc này đây tôi chưa thể nói gì thêm. Dầu sao điều này chứng tỏ Đức Hồng Y đang đáp lại những lời cầu nguyện." Cha Richard Duffield, bề trên dòng Oratoa ở Birmingham, xác nhận rằng một tòa án sắp được thành lập tại Tổng giáo phận thủ đô Mexico để cứu xét vụ khỏi bệnh lạ lùng này. Trong tiến trình cứu xét trước đây để phong chân phước cho Đức Hồng Y Newman, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Hồng Y. Một phó tế người Mỹ là thầy Chuck Sullivan ở thành phố Marshfield, bang Massachusetts, đã được khỏi bệnh cong cột sống hồi tháng 8 năm 2001 nhờ cầu xin Đức Hồng Y Newman cứu giúp.
Guatemala, Đức Hồng Y Rodolfo Quezada, Tổng giám mục giáo phận thành phố Guatemala, đã hủy bỏ buổi hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của nước này. Đức Hồng Y Quezada cho biết những năm trước đây, nhân ngày kỷ niệm độc lập 15 tháng 9 của Guatemala, các quan chức chính quyền cấp cao cũng như ngoại giao đoàn đến tham dự buổi cầu nguyện, vì thế các lực lượng an ninh phong tỏa nhà thờ chính tòa và không cho giáo dân thường được vào. Năm nay, Đức Hồng Y quyết định tổ chức buổi cầu nguyện trước một ngày để bất kỳ tín hữu nào cũng có thể đến tham dự buổi cầu nguyện. Buổi cầu nguyện do Đức Cha Gustavo Mendoza chủ sự hôm 14 tháng 9 vừa qua để khơi dậy tâm tình quốc gia nơi các tín hữu. Trong những ngày gần đây, Đức Hồng Y Quezada cũng đã phê bình chính phủ Guatemala vì đã cho phép khai thác mỏ lộ thiên và gia hạn thêm 15 năm hợp đồng với hãng dầu hỏa Perenco của Pháp. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng phê bình sự kiện nền độc lập của Guatemala hồi năm 1821 chỉ là một phong trào của những người Lai gạt bỏ các thổ dân ra ngoài, và cho đến nay, các thổ dân vẫn phải sống ngoài lề xã hội.
Roma, Hội nghị Thế giới kỳ 2 về mục vụ hành hương và các đền thánh do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức sẽ tiến hành tại Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha từ ngày 27 đến 30 tháng 9 này. Tham dự hội nghị có khoảng 250 đại biểu đến từ 75 quốc gia năm châu đại diện các đền thánh trên thế giới. Đó là các giám mục đặc trách mục vụ hành hương, các vị giám đốc toàn quốc và các vị quản đốc các đền thánh, cùng với thành viên của nhiều hiệp hội và cơ quan chuyên về hành hương. Mục đích hội nghị là để làm gia tăng ý thức, theo đó việc hành hương có vai trò như một nguồn mạch lớn về đức tin và văn hóa, vì thế nên liên tục cải tiến các cơ cấu tiếp đón và cung cấp những phương tiện thích hợp cho việc mục vụ các tín hữu đến hành hương. Cha Gabriele Bentolio, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động cho biết, trong ngày đầu tiên sẽ có thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục sở tại Julian Barrio chủ sự, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân, cùng với các tham dự viên khác. Hội nghị thế giới đầu tiên về mục vụ hành hương và các đền thánh đã diễn ra tại Roma cách đây 18 năm. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn vừa nghe ban nhạc của Hiệp hội Bộ binh Italia trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha và 8.000 tín hữu năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của Thánh nữ Chiara sống đồng thời với Thánh Francisco thành Assisi hồi thế kỷ thứ 13. Chứng tá của Thánh nữ cho thấy toàn thể giáo hội mắc nợ các phụ nữ can đảm và có đức tin phong phú như Thánh nữ, có khả năng thúc đẩy giáo hội canh tân. Đề cập tới tiểu sử Thánh nữ, Đức Thánh Cha nói:
Data nel 1193, Chiara apparteneva ad una famiglia aristocratica e ricca. Rinunciò a nobiltà e a ricchezze per vivere umile e povera, adottando la forma di vita che Francesco d'Assisi proponeva.
Sinh năm 1193, Chiara thuộc một gia đình thượng lưu giàu có. Chị đã khước từ sự quý phái và giàu sang để sống khiêm tốn nghèo nàn theo kiểu sống của Thánh Francisco thành Assisi. Cả khi cha mẹ chị đang dự tính cuộc hôn nhân của chị với một nhân vật nổi bật nào đó. Năm 18 tuổi, do ước muốn sâu thẳm theo Chúa Kitô và lòng khâm phục Francisco, Chiara táo bạo quyết định bỏ nhà cha mẹ và cùng với một bạn gái là Bona di Guelfuccio bí mật tìm đến với các anh em hèn mọn gần nhà thờ nhỏ ở Porzuncola. Đó là chiều ngày Chúa Nhật lễ lá năm 1211. Trước sự cảm động của mọi người và dưới ánh đuốc của các tu sĩ, Thánh Francisco đã làm một cử chỉ biểu tượng lớn là cắt tóc của chị Chiara và mặc cho chị một tấm áo thô khổ chế. Từ lúc đó trở đi, chị trở thành trinh nữ hiền thê của Chúa Kitô, phu quân yêu dấu của chị và hoàn toàn tận hiến cho Ngài. Cũng như Chiara và các bạn của chị, trong dòng lịch sử đã có biết bao nhiêu phụ nữ bị hấp dẫn bởi tình yêu đối với Chúa Kitô là đấng làm tràn đầy con tim của họ trong sự xinh đẹp của con người Thiên Chúa của Ngài. Và qua ơn gọi thần bí hôn nhân của các trinh nữ thánh hiến, toàn thể giáo hội xuất hiện như nó sẽ vĩnh viễn là hiền thê xinh đẹp và trong sạch của Chúa Kitô.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong một trong bốn lá thư viết cho thánh nữ Anne thành Braha, con vua Bohemia muốn theo chân mình, thánh nữ Chiara nói về Chúa Kitô phu quân yêu dấu của mình với thứ ngôn ngữ hôn nhân gây kinh ngạc và xúc động như sau: Yêu thương Ngài, em tinh tuyền, sờ máu Ngài em sẽ trong trắng hơn. Để cho Ngài chiếm hữu, em đồng trinh. Quyền năng của Ngài mạnh mẽ hơn, sự quảng đại của Ngài cao cả hơn, dáng vẻ Ngài xinh đẹp hơn, tình yêu dịu ngọt hơn, và mọi ơn phước tinh tế hơn. Giờ đây, em đã ở trong vòng tay của Ngài rồi, là Đấng đã trang điểm ngực của em với đá quý và đã đội cho em một triều thiên bằng vàng có khắc ghi dấu hiệu của sự thánh thiện. Trong thời gian đầu của kinh nghiệm tôn giáo, chị Kiara đã có Thánh Francisco thành Assisi không chỉ như là thầy mà chị tuân theo các giáo huấn, mà cũng như là bạn huynh đệ nữa. Tình bạn giữa hai vị thánh này là một khía cạnh rất xinh đẹp và quan trọng. Thật vậy, khi hai tâm hồn trong trắng và được nung nấu bởi cùng một tình yêu đối với Thiên Chúa gặp gỡ nhau, họ rút ra được từ tình bạn ấy một khích lệ rất mạnh mẽ để bước đi trên con đường hoàn thiện. Tình bạn là một trong các tâm tình nhân loại cao thượng và quý báu nhất mà ơn Thánh Chúa thanh tẩy và biến đổi. Như Thánh Francisco và Thánh Kiara, các thánh khác cũng đã sống một tình bạn sâu xa trên con đường hướng tới sự hoàn thiện Kitô, như Thánh Francisco de San và Thánh Giovanna Francesca de Santan. Chính Thánh Francisco de San đã viết như sau: "Thật xinh đẹp có thể yêu thương trên trái đất này như yêu thương ở trên trời, và học yêu thương nhau trên trần gian này như chúng ta sẽ yêu thương một cách vĩnh cửu trong thế giới bên kia. Ở đây, tôi không nói tới tình yêu đơn sơ của lòng bác ái, bởi vì nó là điều chúng ta phải có đối với tất cả mọi người, nhưng tôi nói tới tình bạn thiêng liêng, trong đó hai hay ba người, hoặc hơn nữa, trao đổi lòng đạo hạnh, các yêu thương tinh thần và thực sự trở thành một tinh thần."
Tiếp tục tiểu sử của Thánh nữ Kiara, Đức Thánh Cha nói, sau vài tháng sống trong các cộng đoàn đan tu và chống trả lại áp lực của người thân, ban đầu đã không chấp nhận sự lựa chọn của chị. Kiara cùng với các bạn đồng chí hướng đầu tiên đến sống trong nhà thờ Thánh Damiano, nơi các anh em hèn mọn đã lo liệu biến thành một tu viện nhỏ. Trong tu viện này, Thánh Kiara đã sống trên 40 năm trời, cho tới khi qua đời vào năm 1253. Trong một bức thư viết vào tháng 10 năm 1216, Đức cha Giacomo di Vitri, giám mục người Flamang, đang thăm viếng Italia lúc bấy giờ, khẳng định rằng người đã thấy một số đông các người nam nữ thuộc mọi giai tầng xã hội đã từ bỏ hết mọi sự vì Chúa Kitô, trốn khỏi đời. Họ tên là các anh em hèn mọn và các chị em hèn mọn, và họ được Đức Giáo Hoàng và các hồng y rất kính nể. Các phụ nữ sống chung với nhau trong các nhà không xa thành phố. Họ không nhận gì cả, nhưng sống nhờ bàn tay lao động của mình. Và họ cảm thấy đau đớn và bối rối vì được giáo sĩ và giáo dân tôn kính quá điều họ muốn. Đức giám mục Giacomo di Vitri đã tinh tế nhận ra ngay đặc thái chính của tinh thần tu đức phan sinh. Đó là sự khó nghèo triệt để, hiệp với sự tin tưởng hoàn toàn nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính vì thế Thánh nữ Kiara đã cương quyết xin Đức Giáo Hoàng Gregorio IX và có lẽ đã từ Đức Giáo Hoàng Innocenzo III ban cho các nữ tu đặc ân sống nghèo. Theo đó, chị và các nữ tu không có của cải vật chất nào hết. Các vị lãnh đạo giáo hội thời ấy đã ban cho các nữ tu quyền này vì nhận ra các hoa trái của sự thánh thiện theo tin mừng trong kiểu sống của chị Kiara và các nữ tu. Điều này cho thấy cả trong các thế kỷ thời Trung Cổ, vai trò của nữ giới đã không phải là phụ thuộc, nhưng rất đáng kể. Tường cũng nên nhắc lại rằng trong lịch sử giáo hội, chị Kiara đã là phụ nữ đầu tiên viết ra luật dòng và xin Đức Giáo Hoàng phê chuẩn để cho đặc sủng của Thánh Francisco thành Assisi được duy trì trong tất cả mọi cộng đoàn nữ bắt đầu được thành lập tại nhiều nơi ngay thời đó, và ước ao sống theo gương của Thánh Francisco và Thánh Kiara.
Trong tu viện Thánh Damiano, chị Kiara đã thực hành các nhân đức anh hùng đặc thù của mọi Kitô hữu như sự khiêm nhường, tinh thần đạo đức và hãm mình, tình bác ái. Tuy là bề trên chỉ đích thân săn sóc các chị em đau yếu và làm những việc rất khiêm hạ, niềm tin của chị nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong thánh thể đã khiến xảy ra nhiều phép lạ. Chỉ với mặt nhật của thánh thể, chị đã khiến cho quân hồi Saraceni đang muốn tấn công tu viện và thành phố Assisi phải bỏ chạy. Chính các phép lạ ấy đã khiến cho năm 1255, Đức Giáo Hoàng Alessandro IV tôn phong chị Kiara lên hàng hiển thánh, tức chỉ hai năm sau khi chị qua đời. bình luận về những gì Đức Giáo Hoàng Alessandro IV viết trong sắc lệnh phong thánh cho chị Chiara, Đức Thánh Cha nói.
Ed è proprio così, cari amici, sono i santi coloro che cambiano il mondo in meglio, lo trasformano in modo duraturo, immettendo le energie che solo l'amore ispirato dal Vangelo può suscitare. I santi sono i grandi benefattori dell'umanità.
Chính các thánh là những người thay đổi khiến cho thế giới trở nên tốt lành hơn, các vị biến đổi thế giới một cách lâu dài bằng cách trao ban cho nó các năng lực mà chỉ có tình yêu thương được tin mừng linh hứng mới có thể khơi dậy được mà thôi. Các thánh là các đại ân nhân của nhân loại. Tinh thần tu đức của thánh Chiara được tóm tắt trong bức thư thứ tư gửi cho thánh Anne thành Praha. Trong đó, thánh Chiara dùng một hình ảnh quen thuộc thời Trung Cổ, có hơi hướng giáo phụ, đó là tấm gương. Thánh nữ mời gọi bạn gái của mình phản ánh nơi tấm gương hoàn thiện của mọi nhân đức là chính Chúa Giê-xu. Hỡi nữ hoàng hiền thê của Chúa Giê-xu Ki-tô, mỗi ngày em hãy nhìn vào tấm gương ấy và liên lỉ kiếm tìm gương mặt của mình trong đó, để em có thể trang điểm chính mình hoàn toàn bên trong cũng như bên ngoài. Nơi tấm gương ấy rạng ngời lên sự khó nghèo diễm phúc, sự khiêm nhường thánh thiện và tình yêu không hề phai nhòa. Chúng ta hãy biết ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các thánh nối với con tim chúng ta và cống hiến cho chúng ta mẫu gương của đời sống Kitô cần bắt chước. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Lithuania, Slovak, Croat và Ý, rồi cất kinh lễ cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại phép lạ thánh thể tại thành phố cảng Date trong đảo Cyprus vào thế kỷ thứ sáu.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào thế kỷ thứ sáu tại thành phố cảng Dade trong đảo Cyprus. Nơi thành phố cảng Dade có cặp vợ chồng tên Isidore sinh sống. Hai vợ chồng cùng theo lạc giáo do Sever khởi xướng chống lại bí tích thánh thể. Nhóm lạc giáo Severian cấm ăn thịt và uống rượu để có lý do chỉ dùng nước lã thay vì rượu trong thánh lễ. Một ngày khi trở về nhà, ông Isidore nghe tin vợ đã trở về với giáo hội công giáo và đang tham dự thánh lễ. Tức giận, ông ta hớt hơ hớt hải chạy đến nhà thờ, vừa đúng lúc vợ đang rước mình thánh chúa. Ông Isidore túm lấy cổ vợ bóp chặt và buộc vợ phải nhả ra mình thánh Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Bà vợ kinh hoàng, nhả ra bánh thánh còn ngậm trong miệng. Isidore cầm lấy mình thánh chúa, đem ra khỏi nhà thờ, vừa ném tung lên, vừa buông lời xúc phạm. sau cùng mình Thánh Chúa rớt xuống vũng bùn. Kẻ phạm thượng chưa hả cơn giận, vội vàng chạy đến định lấy chân đạp lên mình Thánh Đức Chúa Giêsu. Nhưng cũng chính lúc đó, ông kinh hoàng dừng lại và đứng im như bị trời trồng. Isidore trông thấy ánh sáng chói chang tỏa ra từ bánh thánh đã truyền phép và đang treo lơ lửng trên không. Isidore thất kinh hồn vía, ôm đầu bỏ chạy một mạch về nhà. Thế nhưng Isidore không hề nghĩ đến chuyện ăn năn cũng như đền bù về tội trọng đã xúc phạm đến mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Hai ngày sau, bỗng Isidore trông thấy xuất hiện trước mặt mình một người hình thù đen đủi xấu xa. Ông ta nhe răng nhìn Isidore với dáng điệu chế nhạo ngâm đe. Người này nói: "Isidore à, ông và tôi, cả hai chúng ta cùng bị kết án muôn đời chịu chung một hình khổ." Tên lạc giáo Isidore run lẩy bẩy hỏi lại: "Nhưng ông là ai?" Người này trả lời: "Tôi là kẻ đã vả vào mặt Đức Chúa Giêsu nơi nhà thượng tế Caipha trong cuộc khổ nạn của người." Nói xong, người này biến mất. Câu nói và hình thù kinh tởm của người chết hiện về đủ để mở mắt tinh thần ông lạc giáo. Ông Isidore nhận ra ngay tội lỗi tày trời của mình. Ông thật lòng thống hối và xin ẩn vào một đan viện. Nơi đây, ông dành trọn thời giờ còn lại của cuộc đời để sống chay tịnh, đền bù tội lỗi của mình. Phép lạ thánh thể thứ hai cũng xảy ra vào thế kỷ thứ sáu tại thành phố Angin ở miền Cilicia, miền nam nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi thành phố Angin có hai người sinh sống, một là tín hữu Công giáo Đạo Đức, người kia là đồ đệ bọn lạc giáo Sever. Nhóm lạc giáo này đang tìm mọi cách đánh phá niềm tin vào Đức Chúa Giêsu thánh thể. Tạm gọi tín hữu Công giáo là Bartolomeo và tên lạc giáo là Cyrus. Cyrus không bỏ lỡ cơ hội nào mà không dùng để chế nhạo tín hữu Công giáo. Ông Bartolomeo nhẫn nhục giữ thinh lặng, không hé môi đáp lại. Cuối cùng, để chấm dứt một cuộc nhạo báng kéo dài khá lâu, ông Bartolomeo quyết định ra tay hành động. Ông xin tên Cyrus gửi cho ông mẩu bánh bọn lạc giáo Severian vẫn rước mỗi khi cử hành thánh lễ theo nghi thức của họ. Tên Cyrus hớn hở chấp nhận vì nắm chắc phần thắng. Cyrus sai người mang mẩu bánh đến cho ông Bartolomeo. Trong khi đó, ông Bartolomeo cẩn thận dọn một thùng nước sôi. Khi sứ giả nhóm lạc giáo mang mẩu bánh đến, ông Bartolomeo mạnh tay vứt ngay vào thùng nước. Mẩu bánh tan mất trong nháy mắt trước sự chứng kiến của sứ giả lạc giáo. Liền sau đó, ông Bartolomeo trang trọng mang mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô ông đang cất giữ và cũng bỏ vào thùng nước sôi. Trái với hiện tượng trước đó, mình Thánh Chúa không chìm xuống nhưng nằm im trên mặt nước khô ráo. Nước trong thùng cũng đổi từ độ nóng sang độ lạnh. Trước sự kiện lạ lùng này, ông Bartolomeo dõng dạc nói với sứ giả lạc giáo: "Anh hãy về nói với ông bạn đồ đệ của lạc giáo Severian rằng, chỉ có mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong thánh lễ do giáo hội Công giáo cử hành mới là mình Thánh Chúa thật. Anh đã chứng kiến phép lạ Đức Chúa Giêsu dùng để đánh bại những kẻ nào cả gan xúc phạm đến Ngài." Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là mục tử chân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy, và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha biết thầy, và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Tán Tụng Hồng Ân của Hải Linh do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày.
Kinh Thân Thank you.
Trình kính mời quý vị nghe Lưu Minh Giang nói về đề tài Giê-xu hay Ba-ra-ba.
Các bạn thân mến, trong một phiên tòa cách đây hơn 2.000 năm, hai người tù được đặt lên trước đám đông dân chúng. Vị chủ tọa lên tiếng: Trong hai người này, các ngươi muốn ta thả ai cho các ngươi, Ba-ra-ba hay Giê-xu gọi là Ki-tô? Phiên xử được tổ chức như một cuộc đấu giá, mà phần quyết định thuộc về đám đông dân chúng đang bị giật dây. Kết quả là tên tướng cướp được tha, còn kẻ vô tội bị đem đi giết. Kỳ lạ là bóng dáng của phiên tòa ấy vẫn còn kéo dài mãi xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại cho đến tận ngày hôm nay. Kỳ lạ hơn nữa là chính mỗi người chúng ta đang liên tục góp khuôn mặt của mình vào trong đám đông của phiên tòa ấy. Tôi chọn ai, Giê-xu hay Ba-ra-ba? Từ khởi đầu cuộc đời, nhiều người trong chúng ta đã may mắn được lãnh nhận phép rửa tội, được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa, làm môn đệ của Đức Giê-xu. Phép rửa tội ghi dấu vĩnh viễn rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thực sự chọn Thiên Chúa chăng? Chúng ta có thực sự chọn Đức Giê-xu chăng? Chọn lựa ấy đã được thể hiện hữu hình qua cuộc sống hàng ngày của chúng ta chăng? Đứng trước những lựa chọn của cuộc đời, có bao giờ tôi để cho lòng mình đi đến cùng của những chất vấn nền tảng? Điều gì đáng để tôi lựa chọn? Điều gì đáng chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời tôi? Điều gì thực sự có thể làm thỏa mãn những khát khao sâu thẳm của tâm hồn tôi? Khi tạo dựng con người có trí khôn, Thiên Chúa cho con người có tự do để lựa chọn. Không có Thiên Chúa, con người không có tự do. Thế mà có bao giờ trong cuộc đời mình, tôi đã từng đem Thiên Chúa lên bàn cân để làm trò đánh đổi? Đã có bao giờ tôi từng đặt Thiên Chúa ngang hàng với vô số những chọn lựa khác của cuộc đời mình để so đo tính toán? Có đáng không khi tôi chấp nhận bỏ rơi Thiên Chúa để đánh đổi lại cho mình bằng bao giá trị phù phiếm của trần gian? Trong thế giới ngày nay, nhất là ở những xã hội vô thần và có ít nhiều những thành kiến với tôn giáo, người môn đệ của Đức Giêsu liên tục bị đặt trước những lựa chọn gay gắt: Thiên Chúa hay những điều khác, Giêsu hay Ba-ra-ba. Như đám đông ngày xưa đã chọn Ba-ra-ba, ngày nay có thể tôi cũng dễ bị giật dây để chọn những điều mà nhiều người khác chọn, thích những điều mà người khác thích. Như đám đông ngày xưa đã gạt bỏ Giêsu, ngày nay có thể đã nhiều lần tôi gạt Thiên Chúa sang một bên, vì Thiên Chúa không thuộc về số đông, không hợp với thị hiếu của số đông. Cuộc sống cũng đặt ra trước mắt tôi nhiều ảo tưởng lung linh, dễ khiến tôi mờ mắt. Kết quả là, những giá trị tốt đẹp mà tôi được mời gọi để sống như một người môn đệ của Đức Giêsu dễ trở nên những ràng buộc vướng víu mà tôi chỉ muốn vứt bỏ đi. Thưa các bạn, các tin mừng kể rằng Ba-ra-ba là một tên cướp. Những lựa chọn đặt ra ở thế đối kháng với Thiên Chúa quả là những tên cướp đúng nghĩa. Có những điều khi đã được du nhập vào đời tôi sẽ lần lượt đánh cắp của tôi nhiều thứ. Có những chọn lựa khiến tâm hồn tôi bất an, tước đoạt của tôi những nét hồn nhiên thanh thản. Có những chọn lựa tạo nên bao vòng ràng buộc luẩn quẩn mà tôi không tài nào thoát ra được, tước đoạt mất của tôi sự tự do vui sống. Có những chọn lựa đẩy tôi lún sâu vào trong vũng bùn lầy của bản năng và của yếu đuối xác thịt, tước đoạt mất của tôi bao nét đơn sơ cao quý. Thậm chí, có những chọn lựa khiến tôi không còn quan tâm đến mình là ai, khiến tôi đánh mất chính mình, tước đoạt mất của tôi phẩm giá của một con người. Có thể rất nhiều khi tôi đã không làm chủ được mình và buông mình để cho hoàn cảnh đẩy đưa vào những chọn lựa. Thế nhưng, chọn Giêsu hay Ba-ra-ba là một chọn lựa hoàn toàn tự do, và chính tôi phải chịu trách nhiệm cho chọn lựa của mình. Thị hiếu của đám đông chỉ là điều đến từ bên ngoài. Số đẩy của hoàn cảnh sống cũng là điều đến từ bên ngoài. Đâu là những mong đợi, những khát khao, những thao thức thật sự của tâm hồn tôi? Làm sao để tôi sống đích thực phẩm giá tự do của một con người? Làm sao để tôi sống chính danh như một người môn đệ của Đức Giêsu? Liệu tôi có dám thể hiện căn tính của mình qua những chọn lựa nho nhỏ của cuộc sống? Tôi có sẵn sàng luôn đến với Chúa trong thánh lễ ngày Chủ nhật, dù điều ấy khiến tôi phải gác lại những cuộc vui? Tôi có dám dứt khoát kê khai trong lý lịch rằng mình là người Công giáo, dù điều ấy có thể đưa đến cho tôi một ít rắc rối và thiệt thòi? Tôi có dám dứt khoát từ chối với những mời gọi mập mờ, cho dù điều ấy có thể khiến tôi đánh mất một vài cơ hội để có thêm lợi nhuận và được thăng tiến? Thiên Chúa không cạnh tranh với những chọn lựa của chúng ta, bởi vì quả thật, Ngài là chọn lựa duy nhất và tốt nhất giúp chúng ta sống hạnh phúc và triển nở. Ước chi qua mỗi ngày sống, chúng ta càng nhận ra rằng đường Giêsu chính là con đường sự sống. Ước gì chúng ta đủ can đảm và khôn ngoan bước vào con đường Giêsu để được sống và sống đích thực.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm nay Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm chính thức Vương quốc Thống nhất trong 4 ngày, với cao điểm là lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chấm dứt làn sóng bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan sau vụ một vài người Tin Lành ở Mỹ đốt sách Koran. London, các chức sắc của Giáo hội Công giáo đang điều tra về một vụ khỏi bệnh lạ lùng nhờ cầu xin Đức Hồng Y John Henry Newman cứu giúp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.